Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 12, thứ hai trong tuần thứ hai của họ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, câu 17 tới câu 26. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giu-đê và từ Jerusalem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào. Nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với các giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi. Họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ. Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu câu chuyện tin mừng diễn ra trong thời đại của chúng ta hôm nay, có lẽ chỉ trong nháy mắt, căn nhà Đức Giêsu đang ở, người ta sẽ vây đen kín vòng trong vòng ngoài, và các YouTuber tha hồ ác nghiệp. Bởi vì một chuyện quá lạ lùng, một người bại liệt đi không được, người ta phải dỡ mái nhà, thòng dây để đưa xuống. Vậy mà không một cử chỉ đụng chạm, không vật lý trị liệu, không bấm huyệt, không tác động, chỉ một lời nói: Anh đứng dậy, vác giường mà đi. Thế là bệnh nhân khỏi. Quá lạ lùng. Quả thật là lạ lùng, bởi vì điều đó vượt khỏi những quy luật tự nhiên của cuộc sống. Quả lạ lùng, bởi vì khát vọng của một con người trong cơn đau bệnh mong được bình phục, nay khát vọng đó được đong đầy. Quả là lạ lùng bởi vì công khó của bao nhiêu người phải vất vả khiêng anh lên tận trên cao mái nhà, thả dây xuống, và người ta được toại nguyện khi thấy người bại liệt được khỏi bệnh. Thật lạ lùng khi danh Chúa được tôn vinh. Lời tin mừng được công bố đến đâu thì người ta đều một lần được nghe lại cách lạ Đức Giêsu đã làm. Thật lạ lùng bởi vì Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Những sự lạ lùng ấy đều để chứng minh, đều để nói cho chúng ta rằng Thiên Chúa đã có đó. Ngài đang hiện diện giữa dân của người. Ngài đang làm cho tất cả nỗi đau của con người được vơi dần. Và nhất là Ngài đến không chỉ để chữa lành thương tích nơi thể lý, mà còn chữa lành thương tích nơi tâm hồn do tội lỗi gây ra. Chúa Giêsu nói với người bại liệt: tội anh đã được tha. Chúa là vị lương y không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn là vị lương y của tâm hồn. Những điều làm chúng ta thán phục, những điều lạ lùng trước mắt dân chúng, lại trở nên chứng kỳ trong mắt của những người Pha-ri-sêu và kinh sư, bởi vì họ cho rằng Đức Giê-xu phạm thượng. Họ cho rằng không ai có quyền tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Nói như thế có nghĩa là họ không nhận ra Đức Giê-xu là Thiên Chúa đang ở giữa họ. Không phải chỉ khi Đức Giê-xu còn tại thế, các kinh sư và những Pha-ri-sêu không nhận ra Đức Giê-xu là Chúa, mà ngay cả 2000 năm lịch sử trôi qua, dân Do Thái vẫn chưa thể nhận ra được lời mặc khải Đức Giê-xu là Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân người. Chẳng phải chỉ là dân Do Thái, mà ngày hôm nay biết bao người trên thế giới vẫn chưa nhận ra Đức Giê-xu là cứu Chúa của họ. Mùa vọng, mùa đợi chờ Chúa đến. Xin cho muôn dân biết họ đợi chờ ai, đợi chờ điều gì, và nhận ra Đức Giê-xu là Đấng đã đến, đang đến và chắc chắn sẽ đến để cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho người bại liệt. Chúa cũng đã chữa lành để anh được đứng dậy thoát giường mà về. Xin Chúa cũng thương tha thứ tội lỗi cho chúng con, chữa lành những thương tích trong tâm hồn. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cũng chữa lành những thương tích thể lý của chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dương nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó vẫn chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kẻ thầm xa nhất ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng chưa đem mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican khác biệt trong hai chương trình viếng thăm Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha.
Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ đau buồn vì luật hôn nhân đồng phái được thông qua.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái của gọi chúng lại mùa đông dân số ở Ý.
Và sau đây là phần tin chi tiết có phần trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican khác biệt trong hai chương trình viếng thăm Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha. Khác biệt lớn trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 2 tới đây là Ngài sẽ không viếng thăm Tổng giáo phận Goma, thuộc vùng có nhiều bất an ở mạng đông nước này. Goma cách thủ đô Kinshasa 1.500 cây số ở mạng cực đông Congo, gần Rwanda, thuộc miền Kivu, từ lâu vẫn có những cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân, kể cả những nhóm đến từ Rwanda và Uganda. Thay vào đó, mọi hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Congo đều diễn ra tại thủ đô Kinshasa. Tại Tòa sứ thần Tòa Thánh, chiều ngày 1 tháng 2 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo, rồi gặp đại diện của các tổ chức bác ái. Trong cuộc viếng thăm Congo, Đức Thánh Cha chỉ cử hành một thánh lễ cho các tín hữu vào sáng ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 2 tại phi trường Endolo. Khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo Dân Chủ là tất cả được hòa giải trong Chúa Giêsu Kitô, một câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Tại Nam Sudan, các hoạt động của Đức Thánh Cha cũng chỉ diễn ra tại thủ đô Juba. Trong ngày đầu tiên, ngày 4 tháng 2, Ngài sẽ gặp những người di tản nội địa. Tiếp đến, Ngài gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa ở địa phương. Cao điểm sẽ là thánh lễ tại công viên Lăng John Garang. Thêm vào đó, có buổi cầu nguyện đại kết vì có hai thủ lãnh Anh giáo và giáo hội Tin lành trưởng lão xứ Scotland cùng viếng thăm với nhau. Phản ánh tình trạng chia rẽ giữa các phe phái và bộ tộc tại Nam Sudan, huy hiệu và khẩu hiệu được chọn chuyến viếng thăm là câu Chúa Giêsu nói trong đoạn 17 của Tin mừng theo Thánh Gioan: Thầy cầu nguyện cho tất cả chúng được hiệp nhất.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ đau buồn vì luật hôn nhân đồng phái được thông qua. Các giám mục Hoa Kỳ tỏ ra rất bất mãn vì thượng viện nước này đã thông qua dự luật hôn nhân đồng phái hôm 1 tháng 12 vừa qua. Trong thông cáo sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu, Đức cha Robert Barron, giám mục giáo phận Winona Rochester, bang Minnesota, chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về giáo dân, hôn nhân, đời sống gia đình và giới trẻ, mạnh mẽ lên án việc thông qua dự luật và khẳng định rằng chúng tôi rất bất mãn vì dự luật mệnh danh là tôn trọng hôn nhân đã được thông qua tại thượng viện và chúng tôi tiếp tục kêu gọi bác bỏ luật này. Luật định nghĩa lại hôn nhân để bao gồm cả những cặp đồng phái và buộc mọi tiểu bang phải nhìn nhận các hôn nhân đồng phái. Luật đã được cả hai đảng của Mỹ ủng hộ, trong đó có 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Đức cha Barron viết rằng những thập niên phát triển xã hội và luật pháp đã làm hao mòn ý nghĩa tình dục, việc sinh sản con cái và hôn nhân đối với nhau trong ý thức quần chúng. Đức cha cũng nhắc lại lời của Đức giáo hoàng Francisco đã nói hồi năm 2016, chúng ta khó có thể ngưng lĩnh vực hôn nhân chỉ để tránh đi ngược những nhạy cảm hiện thời. Chúng ta sẽ tước bỏ khỏi thế giới những giá trị mà chúng ta có thể và phải trình bày. Đức cha Barron khẳng định rằng các tín hữu Kitô phải chia sẻ sự thật về hôn nhân như một sự kết hợp trọn đời giữa hai người nam nữ, một sự hiến thân hoàn toàn cho nhau giữa vợ chồng để mưu thiện ích cho nhau, sinh sản và giáo dục con cái, và đó là điều thiết yếu đối với tổng ích. Ngoài việc làm suy giảm tính chất thánh thiêng và sự toàn vẹn của hôn nhân trong xã hội, việc thông qua luật về hôn nhân đồng phái cũng đe dọa tự do tôn giáo tại Mỹ. Đức cha Barron viết thêm rằng dự luật này không bao gồm một cách rõ ràng, toàn diện và không khẳng định việc bảo vệ lương tâm đối với các tổ chức tôn giáo và cá nhân trong vực sự thánh thiêng của hôn nhân truyền thống. Luật mới này sẽ tạo nguy cơ cho thử thách buộc của giáo hội Công giáo, những người có tín ngưỡng và những người khác bảo vệ ý nghĩa truyền thống của hôn nhân, theo đó họ có nguy cơ bị chính phủ kỳ thị.
tin Vatican, Đức Thánh Cha tái của gọi chống lại mùa đông dân số ở Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 2 tháng 12 vừa qua, dành cho diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Ý, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các nỗ lực chống lại mùa đông dân số tại nước này. Diễn đàn này được thành lập năm 1992 với mục đích nêu cao gia đình như chủ thể xã hội vào trong các cuộc thảo luận về văn hóa và chính trị tại Ý. Hiện nay diễn đàn quy tụ hơn 50 hiệp hội công giáo thân tiến gia đình. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động của diễn đàn trong việc nói lên tiếng nói của các gia đình ở Ý, một tiếng nói không ý thức hệ, nhưng có khả năng giải thích thực tại và các nhu cầu của các gia đình Ý, đặc biệt là những gia đình đông con bị những thiệt thòi bất công. Ngài cũng ca ngợi chứng tá về niềm vui gia đình của các thành viên diễn đàn theo tinh thần tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Đức Thánh Cha khích lệ những cố gắng của các hiệp hội gia đình ở Ý tìm cách thúc đẩy một chính sách tốt cho các gia đình và với các gia đình, đi từ giáo huấn và việc thực hành xã hội của hội thánh, áp dụng phương pháp đối thoại với các cơ quan trách nhiệm về chính sách gia đình, không theo những lợi lộc phe phái riêng nhưng tìm kiếm công ích. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, nhờ những sáng kiến của nhiều người, trong đó có diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Ý, đề tài sinh sản con cái nay đã được đưa lên hàng đầu trong chương trình hoạt động chính trị tại nước này. Vấn đề bây giờ là tiến từ lời nói đến hành động, từ tình trạng làm giảm đau đến các phương thức trị liệu đích thực, tìm cách theo dõi các diễn tiến, canh chừng hoạt động của các tổ chức đặc trách về việc thăng tiến sinh sản, đưa ra những đề nghị thực tiễn và có lý chứng. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta đang sống một mùa đông dân số trầm trọng và chúng ta phải hết sức phản ứng lại qua công việc và những ý tưởng để thuyết phục. Cha bí thư của tôi kể với tôi rằng, một ngày nọ cha ấy đi qua quảng trường Thánh Phêrô, thấy một bà đang để chiếc xe chở con nhỏ và cha ấy muốn nhìn xem đứa con của bà nằm trong xe. Nhưng khi nhìn vào trong chiếc xe đẩy ấy, cha ấy chỉ thấy một con chó nhỏ. Đây thực là một biểu tượng. Vì thế, tôi nói với anh chị em rằng, chúng ta đang cần các con cá.
Lòng Chúa đấng cứu độ ta, vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Đây dân Chúa cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đấng cứu tinh nhân loài chúng ta. Nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con quay về bên Chúa. Để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Tình yêu Chúa hằng luôn sáng người mọi nơi, làm cuộc đời một người tươi mới, xóa hết bao gian ta đã qua. Nguyện xin Chúa cuốn lòng chúng con ngay thật và thành khiết, để tâm hồn con từ đây mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Ngày Chúa đến, ngày ơn cứu độ tràn dân, và làm ngày một loài dưới thế hát khúc ca an hòa khắp nơi. Nguyện xin Chúa xóa mọi vết nhơ tội đời để lòng con từ đây niềm vui thanh thoát bình an tươi sáng. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Vui lên anh em hãy vui lên trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Có một bà cụ ngồi bên đường nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh. Cho rằng bức tường sắp đổ, nên hễ thấy có người đi ngang qua thì bà lại nhắc. Bức tường sắp đổ rồi, tránh ra xa một chút. Những người qua đường ngạc nhiên nhìn bà, rồi vẫn đàng hoàng bước qua bức tường. Bức tường vẫn không hề đổ. Bà cụ tức giận thầm nghĩ. Sao họ lại không chịu nghe lời của mình nhỉ? 3 ngày trôi qua, rất nhiều người đi qua bức tường đó nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ 4, bà cụ vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa thất vọng. Bèn đến gần bên bức tường xem thử. Nhưng khi bà vừa bước đến, thì bức tường đó lại sập và bà cụ bị đè chết trong đống gạch đá. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã định nghĩa, tỉnh thức là chú ý một cách cẩn thận tới những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Dù đó là một cảnh tượng, một âm thanh, một mùi vị, một cảm giác của cơ thể, hay một sự nhận thức của tâm thức bao gồm cảm xúc và suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại chú ý một cách tỉ mỉ đến bất cứ điều gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại đến như thế? Và thật sự, việc tỉnh thức này có cần thiết cho cuộc sống của ta hay không? Bà cụ trong câu chuyện nêu trên đã nhắc nhở nhiều người trong nhiều ngày liền rằng bức tường sẽ đổ. Thế nhưng chính khi bà mất cảnh giác và đến gần thì bức tường lại sập đổ. Cũng vậy, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ một ngày như mọi ngày, với những công việc được lặp đi lặp lại với những con người quen thuộc. Thế nhưng nếu không tỉnh thức, không chú tâm vào từng công việc lớn bé đang diễn tiến trong từng ngày sống, thì chúng ta sẽ hành động giống như một cái máy, một thói quen hay một bổn phận phải làm, mà không hề nhìn thấy và cảm nhận được niềm vui khi được phục vụ và yêu thương. Đồng thời cũng chẳng tận hưởng được niềm vui sáng tạo và niềm vui được cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Với những gặp gỡ diễn ra đều đặn hàng ngày, nếu không tỉnh thức trong mỗi cuộc giao tiếp với tha nhân, chúng ta cũng mất đi cơ hội khám phá, cảm nhận và tận hưởng giá trị cao đẹp của tình người. Cuộc sống sẽ trở nên vô vị và bức tường của sự thất vọng, chán nản sẽ đổ xuống đè nặng tâm hồn của chúng ta. Theo thiền sư Munindra, thì tỉnh thức không phải là điều gì đó huyền bí, nhưng đó là một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cũng có thể thực hiện được bất cứ lúc nào. Sống tỉnh thức là chú tâm toàn vẹn vào giây phút hiện tại, giờ nào, việc ấy, luôn nhận diện rõ những gì diễn ra bên trong và xung quanh chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể hoàn thành công việc, mục đích mình theo đuổi một cách hoàn hảo và chỉnh chu nhất. Mùa vọng là mùa của chờ đợi, của tỉnh thức. Và đối với chúng ta, mỗi người Kitô hữu đều cần phải sống trong tinh thần tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Tỉnh thức không chỉ nằm trong việc chờ ngày Chúa gọi mình về với Ngài mà thôi, mà chúng ta cần tỉnh thức trước mỗi khoảnh khắc của từng ngày sống để nhận ra Ngài đã đến và đang ở với chúng ta, ngay ở chỗ này và chính lúc này đây, chứ không phải chỉ chờ đón Ngài trong ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con một tinh thần tỉnh thức trước sự hiện diện và tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng con qua từng ngày sống và qua toàn thể vũ trụ này. Xin cho chúng con biết rũ bỏ những đam mê vây kín để cho Đức Kitô sống động trong đời sống của chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.